Phi-e-rơ nhì câu 1. Simon Phi-e-rơ đầy tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa Giêsu Christ đã nhận lãnh cùng một đức tin quý giá như chúng tôi. Cầu xin ân điển và bình an tràn đầy trên anh em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu chúng ta. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. Amen.
Sứ đồ Phi-e-rơ nói là chúng ta đã nhận được đức tin đồng quý giá, giống như là các sứ đồ vậy. Đức tin này hoàn toàn quý giá giống như cái đức tin của các sứ đồ. Chúng ta biết đó là đức tin của Đức Chúa Trời chúng ta đã nhận được. Và bởi đức tin này chúng ta có thể phục vụ Chúa được, có thể đi về đích được. Như trong câu 3 nói là Chúa đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính bởi quyền phép của Ngài. Chúng ta có tất cả những gì chúng ta cần. Chúng ta không có thiếu gì cả. Rồi thậm chí trong câu 4 cho chúng ta, Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài ban cho chúng ta tất cả những lời hứa quý giá và lớn nhất luôn, để chúng ta có thể dự phần vào bổn tánh Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta có thể trở nên vinh hiển, có nhân tính của Chúa, có thể đạt thứ sự trọn vẹn. Thì đức tin này là cái hạt giống quý giá, quý nhất luôn mà chúng ta đã nhận được khi chúng ta tin Chúa. Vậy câu hỏi là tại sao chúng ta không có kết quả được? Chúng ta vẫn chưa đạt cái sự thánh khiết, chưa trọn vẹn như Chúa muốn. Anh em nào trả lời được không? Trang trả lời được không?
Câu hỏi là vì sao chúng ta nhận được nhưng mà chưa đạt được sự trọn vẹn như Chúa muốn phải không ạ?
Đúng rồi em.
Bởi vì mình nhận lãnh nhưng mà mình chưa lao động, chưa chăm sóc tốt cái mảnh đất lòng của mình.
Chính xác. Chúng ta nên nhận được hạt giống quý nhất luôn. Thậm chí chúng ta cũng nhận được cái mảnh đất đó là Đấng Christ. Đất nó cũng tốt, là cái xứ tốt lành. Nhưng mà nếu mà chỉ có đất và có hạt giống mà không có lao động thì làm sao mà có quả được không? Sẽ không có cái gì mọc lên cả. Chứ muốn chúng ta phải lao động. Và chúng ta cần phải ý thức là Chúa muốn chúng ta kết quả cho Ngài. Ở trong Ma-thi-ơ 13, Chúa là người đi gieo giống. Hạt giống là vừa là đức tin, vừa là lời của Đức Chúa Trời. Anh em đọc dụ ngôn trong Ma-thi-ơ 13 từ câu 3 tới câu 8.
Câu 3, Ngài dùng thí dụ mọi vạc nhà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo, khi đương gieo một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn; một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rộng lên, phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái. Hoặc một hộp ra được 100, hoặc một hộp 60, hoặc một hộp 30. Hai cái tai hãy nghe. Amen.
Amen. Ở đây chúng ta thấy rõ rằng hạt giống tốt chưa phải là tất cả, mà cần vào cái tùy thuộc vào loại đất nữa. Đất mà rơi dọc đường thì chim bay xuống và ăn đi. Có nghĩa là nếu mà chúng ta mà nghe lời của Chúa mà lòng chúng ta quá cứng đi, giống như đất ở ngoài đường vậy, thì chúng ta biết là những cái chỗ mà đất mà người ta đi qua đi lại nhiều quá thì lâu ngày nó cứng, Nếu mà lòng của chúng ta như vậy, thì lời Chúa cho dù hạt giống tốt cỡ nào đi nữa, cũng không thể nào mà mọc gì lên được, không có mọc rễ được. Còn loại thứ hai là đất là sỏi đá. Nó chỉ mọc ra được một chút thôi, nhưng sau đó bị sỏi đá cản trở nó. Thì như vậy đức tin không thể nào mà lớn lên được. Chúng ta sẽ cứ bị như là trẻ em thuộc linh vậy. Nếu chúng ta nghe lời của Chúa, Chúa bảo chúng ta mà ta không muốn làm theo, thì ngày càng lòng của ta sẽ cứng đi, rất là chai cứng. Hay là nếu chúng ta phạm tội, thì nó cũng cũng để lâu rồi nó cũng cứng lên, chứ không có mọc gì lên được. Cho nên để lòng chúng ta không có cứng á, thì chúng ta phải phải vâng lời Chúa. Anh em đọc trong Hebrew 14 câu 10 15 16.
Hebrew đoạn 4 câu 15. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Amen.
Amen. Thì Chúa phán với chúng ta không có nghe lời Ngài. Từ lúc ở đó ngày chúng ta ngày càng cứng lòng, cứng đến nỗi mà cuối cùng giống như những người Do Thái khi xưa, Chúa không thể nào làm gì được cả. Ta sẽ bị nổi nổi loạn lên họ, nổi như giống họ. Rồi đem đọc Ma-thơ 13 câu 20 tới 21 đến nói đến sỏi đất sỏi đá.
Ma-thi-ơ 13 câu 20: Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe lời liền vui mừng chịu lấy, xong trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì lời mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền bất phạm. Amen.
Amen. Thì nếu mà lòng của chúng ta có nhiều sỏi đá, chúng ta không có chịu lấy nó đi, thì lời Chúa cũng không thể nào mà lớn lên được. Đức tin của chúng ta cũng không phát triển được. Ví dụ chúng ta cay đắng với anh em, rồi chúng ta không vâng lời Chúa, trước khi mà nó thành thành đường cái đất mà đất cứng á, thì nó phải qua những cái giai đoạn sỏi đá chứ. Thì như vậy thì chúng ta sẽ không có lớn lên được. Thì chúng ta phải ý thức rằng chúng ta khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta nghe lời Chúa có những cái điều mà chúng ta rất là khích lệ. Nhưng mà trước sau gì chúng ta cũng sẽ bị thử thách, Chúa sẽ thử thách chúng ta. Thì chúng ta có những hiện thực của điều đó hay không? Như câu 21 nói, đến khi mà vì lời Chúa mà gặp sự cực khổ, bắt bớ thì liền bất phạm. Chúa luôn thử chúng ta dù chúng ta có muốn hay không. Ví dụ anh em nghe những điều về những cái loại đất này về và lao động, thì sau đó anh em có thể gặp vấp phạm vào những anh em khác liền. Để Chúa muốn xem anh em có quyết loại bỏ những đất đá khỏi lòng của anh em hay không, có lấy gai cỏ dại ra hay không. Thì có một số những số anh em họ họ rất vui mừng khi họ nghe những lời về chức tế lễ thánh, về dâng của lễ. Nhưng mà một thời gian sau đó, Chúa cho họ gặp thử thách. Tại lòng họ có nhiều đá quá, họ vấp ngã liền. Anh em đọc câu 22 về đất bụi gai.
Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.
Amen. Ở đây nói đến lời Chúa. Nếu mà hạt giống mà rơi trúng bụi gai thì cỏ dại nhiều, thì nó đâu có phát triển là được bao nhiêu đâu, đúng không? Thì ở đây Chúa cho biết những cái gai này là gì, là sự mê đắm đời này, rồi sự những mê đắm hay những lo lắng của đời này. Nếu chúng ta yêu thế gian á thì chúng ta sẽ có nhiều gai trong đó. Hoặc chúng ta yêu xác thịt, chúng ta ham của cải, những điều đó chắc chắn nó cản trở làm cho chúng ta không có lớn lên, không có kết quả được. Qua những điều này, Chúa muốn cho chúng ta biết rằng á, lời Chúa kết quả trong chúng ta hay không, đức tin của Chúa ban quý giá, Chúa có ban có kết trái được hay không, thì nó không có chỉ thuộc thuộc vào Chúa mà thì thuộc vào chúng ta nữa, vào mỗi chúng ta. Chúa muốn cho chúng ta xem đức của chúng ta, đức lòng của chúng ta là loại gì. Nếu ai mà là đức cứng quá thì chúng ta phải hạ mình trước Chúa. Chúng ta giữ lễ hòa giải trước Chúa. Chúng ta ăn năn, chúng ta xin Chúa cho ban chúng ta một tấm lòng mới, và chúng ta mỗi lần gì Chúa phán với chúng ta làm theo. Mỗi khi chúng ta thấy sỏi đá xuất hiện trong lòng của mình, như anh em nào đó nói một cái câu vấp phạm với mình, giống như mình bị ném đá vậy, thì mình bỏ nó đi. Rồi nếu mà chúng ta thấy lòng chúng ta có nhiều gai góc quá, chúng ta lo lắng về cuộc sống. Cuộc sống đương nhiên khó khăn rồi. Nhưng mà Chúa nói gì trong Ma-thi-ơ 6? Chúa nói là đừng lo lắng gì về ngày mai cả. Chúa nói, để anh đọc cho anh em. Chúa nói trong câu 30 là: hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn làm cho nó đẹp, mặt đẹp ấy thế. Ấy thay, huống chi là các ngươi. Vậy các ngươi chớ lo lắng gì. Lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các chân ngoại vẫn thường tìm. Và cha các ngươi ở trên trời cũng biết các ngươi cần dùng điều đó rồi. Chúng ta có tin lời của Chúa hay không? Hay chúng ta cũng bất chấp dân ngoại, cũng lo lắng những điều đó? Đây là lời hứa của Chúa và cũng là mệnh lệnh của Chúa. Chúa nói là đừng có lo lắng gì cả. Mà Chúa dặn chúng ta là phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài đầu tiên. Rồi Chúa sẽ cho tất cả mọi người điều được khác cho chúng ta. Những điều chúng ta cần Chúa sẽ cho hết. Cho nên nếu mà chúng ta lo lắng về đời này, có nghĩa là trái ý của Chúa rồi, trái mệnh lệnh của Chúa, thì những cái điều lo lắng đó nó là ảnh hưởng xấu làm đức tin chúng ta không lớn lên được, chúng ta không có kết trái. Nên nếu chúng ta thấy chúng ta lòng có gai góc nhiều, thì chúng ta phải xin Chúa nhổ nó ra. Chúng ta có trách nhiệm để làm chuyện đó. Nếu ai yêu thế gian thì cũng xin Chúa nhờ sức bỏ tình yêu thế gian đó đi bằng cách giữ lễ vượt qua. Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi Ai Cập rồi, có nghĩa là đã giải thoát khỏi những gì của thế gian này. Chúng ta cần nhờ Chúa cần trải nghiệm Chúa để Chúa giúp chúng ta. Anh em đọc là Châm Ngôn 24 câu 30 tới 32.
Ta có đi ngang qua cánh đồng của kẻ lười biếng và gần vườn nho của kẻ thiếu hiểu biết. Kìa, gai góc mọc tùm, cỏ dại phủ đầy khắp đất. Còn tường rào bằng đá thì sụp đổ hoang tàn. Ta nhìn xem và để tâm suy nghĩ. Ta đã thấy và nhận được sự dạy dỗ này. Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm nghỉ một chút, thì sự nghèo khổ sẽ đến trên con như một kẻ cướp, và sự thiếu thốn của con áp tới như một kẻ được vũ trang. Amen.
Câu này có nói tới ý nghĩa thuộc linh nữa. Thì mỗi trái tim chúng ta, mỗi lòng của chúng ta giống như là đất ruộng vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có canh tác đất của mình, không có lao động, chúng ta để yên nó, chúng ta không làm gì cả, giống như kẻ lười biếng trong này, thì tự nhiên gai góc sẽ mọc lên, cây tật lê mọc khắp. Đây là chuyện rất là bình thường. Chuyện ngoài đời cũng vậy. Ai có ruộng đất mà không có làm gì cả thì tự nhiên nó mọc lên được gai góc và cỏ dại. Đúng không? Thì đối với chuyện thuộc linh cũng vậy. Nếu mà chúng ta không làm gì cả, chúng ta không có chăm sóc gì những gì mà Chúa ban cho chúng ta, thì tự nhiên nó cũng sẽ mọc gai góc lên. Và sau đó chúng ta đổ hồ là lời Chúa không có tác dụng gì với chúng ta cả. Đức tin chúng ta cũng như con trẻ không lớn lên được. Chúng ta phải ý thức rằng đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta, trách nhiệm của An và của anh em. Ở đây cho biết là cả kẻ lười biếng cũng nhận được. Cũng có ruộng, cũng có vườn nho. Nhưng mà vấn đề ở đây không phải là không có, mà vấn đề là không có lao động. Thì tất cả chúng ta đều có được đức tin quý giá mà Chúa ban, giống như là kẻ của các sứ đồ vậy, không khác gì cả. Chúng ta có những lời tất cả, Chúa nói rõ là chúng ta có tất cả những gì chúng ta cần để chúng ta sống và tin kính, nghe không có thiếu gì cả. Những lời hứa lớn nhất, quý giá nhất chúng ta cũng có. Nhưng mà nó có kết trái được hay không là tùy vào chúng ta nữa. Chúng ta có biết lao động hay không? Hay chúng ta lười biếng thuộc linh, chúng ta mặc kệ. Như câu 33 này á, ở đây cái kẻ lười biếng nói là ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay ngủ một chút. Ở đây là người ta chỉ nói thôi, chứ không phải là người ta chỉ có nghỉ một chút đâu. Người ta chợp mắt một chút, sau đó chợp mắt thêm, chợp mắt ngủ luôn. Thì giống như chúng ta, vì khi Chúa cho chúng ta biết có những gì, điều gì cần sửa. Chúng ta nói, hôm ngày mai con mới làm, bây giờ con bận rồi, bây giờ con mệt rồi. Và ngày mai, chúng ta lại nói tiếp, ngày mai nữa con mới làm, ngày mai con mới sửa, ngày mai con mới đọc Kinh Thánh, ngày mai con mới đọc cầu nguyện, hay là chúng ta làm gì đó cho Chúa. Chúa cho chúng ta biết những thiếu sót của mình, chúng ta không có sửa liền, chúng ta cứ nói ngày mai, ngày mai, ngày mai. Thế ngày càng cỏ dại càng mọc lên. Và chúng ta sẽ giống như ở đây, chúng ta sẽ nghèo khó thuộc linh, thiếu thốn, như kẻ cầm binh khí. Và cái vấn đề là gai góc sẽ mọc lên tùm luôn. Ở đây qua cái đoạn này chúng ta thấy rõ là nếu chúng ta không làm gì cả thì nó không có nghĩa là không có, là nó chỉ để ở cái ruộng đất sẽ ở không như vậy đâu, mà nó có nhiều thứ mọc lên nữa. Và cuối cùng nó là một cái lời chứng xấu cho Chúa. Chúa đã cho chúng ta những hạt giống quý giá nhất rồi, nhưng mà nếu chúng ta không có canh tác gì hết thì cái cuộc sống của chúng ta đầy gai góc luôn, nó không khác gì một cái người không tin Chúa cả, một người thế gian cả. Người ta nhìn vào thấy chúng ta như vậy thì đó là một sự nhạo báng cho Chúa. Cho nên chúng ta hãy siêng năng mỗi ngày phải loại bỏ gai góc ra khỏi lòng mình.
Amen.
Giống như là làm vườn vậy á, nếu mà ai có vườn á mà không có dọn cỏ dại đi á, không có nhổ gai đi á, hôm nay không làm mà để nhiều ngày, để tới một tuần luôn, thì nó sẽ mọc ra ngày càng nhiều hơn nữa. Thì cái công dọn dẹp cũng sẽ nhiều hơn. Nếu mỗi ngày chúng ta dọn vài phút thì sẽ tốn ít thời gian hơn là để dồn tới một tuần, sẽ tốn nhiều tiếng đồng hồ hơn nữa. Và có lúc chúng ta nản lòng, chúng ta không biết phải làm như thế nào. Cho nên chúng ta phải siêng năng, phải dọn dẹp lòng của mình. Nếu chúng ta không có chú ý thì một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy mình xa cách Chúa quá, không có trở lại được. Chúng ta sẽ ngã luôn. Rồi anh em đọc Châm Ngôn 20 câu 4.
Ngôn 4.
Kẻ lường biếng không chịu cày cấy đúng thời vụ, đến mùa gặt nó sẽ ăn xin nhưng chẳng được gì. Amen.
Amen. Nếu mà mùa đông chúng ta không có cày xới gì hết thì chúng ta tới mùa gặt ta cũng không thể nào mà mong đợi kết trái được, đúng không? Thì nếu bây giờ trong thời gian cuối cùng này chúng ta không có lao động, không có cày cấy, không có canh tác đất của mình, thì tới mùa gặt sắp tới chúng ta cũng sẽ không thể nào mà trở thành trái đầu mùa được. Mùa gặt trong trong Kinh Thánh, trong Khải Sách Huyền nói tới cái lúc mà được cất lên, lúc ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta có được cất lên hay không dựa vào ngày hôm nay, chúng ta có siêng năng hay không. Chúng ta không thể nào mà giao hết trách nhiệm cho Chúa được. Chúa nói rõ là những gì Chúa ban cho chúng ta là tốt nhất rồi. Hạt giống đó là tốt nhất. Không thiếu gì cả, những điều mà cần thiết nhất để chúng ta sống và đạt tin kính Chúa cũng ban cho chúng ta hết. Không biết thiếu bất kỳ điều gì cả. Bây giờ tới chúng ta có trách nhiệm để chúng ta sử dụng những điều đó. Để trồng cây chúng ta cũng phải làm nhiều thứ khác đó. Ngoài canh tác đất ra chúng ta cũng phải tưới cây, phải có ánh sáng đầy đủ. Nếu mà cây trồng dù cây xịn cỡ nào, đất tốt cỡ nào mà không có ánh sáng thì nó cũng sẽ chết. Hay thiếu nước cũng vậy. Chúng ta phải đến với Chúa thường xuyên, ở trong ánh sáng của Chúa. Khi đọc lời Chúa cần Chúa ban ánh sáng cho mình. Chúng ta cần Chúa ban ánh sáng cho chúng ta thấy được trong lòng chúng ta có chỗ nào tối tăm hay không. có chỗ nào có gai góc hay không? Có sỏi đá hay không? Có chỗ nào mà đất cứng quá hay không? Chúng ta cần xin Chúa dò xét lòng của mình, vì không có ai tự thấy lòng của mình được. Jeremy nói rằng lòng của con người lại dối trá hơn mọi vật. Jeremy 17. Anh em đọc câu 9, câu 10. Jeremy 17.
Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được? Ta Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.
Amen. Chúng ta chỉ thường hay thấy lỗi người khác thôi. Chúng ta tưởng mình là tốt đẹp. Chúng ta thường thấy người khác xấu xa thôi mà thường nghĩ đánh giá mình cao, nghĩ mình là tốt đẹp. Thực ra lời Chúa nói rất rõ là lòng người ta là dối trá. Lòng của An là dối trá nhất. Đối với An, nó lừa An. Nếu chúng ta không có ánh sáng của Chúa, chúng ta chỉ nghĩ là mình tốt đẹp trọn vậy, không có vấn đề gì cả, chỉ có người khác mới có thôi. Chúng ta thường bị lừa, lòng của chúng ta lừa. Cho nên á, chúng ta phải đến với Chúa. Chúa là bác sĩ. Đến với Chúa đó, xin Ngài dò xét lòng mình, giống như là chụp X quang vậy á, dò xét thử nghiệm trong lòng mình, có mình có vấn đề gì hay không. Thà hôm nay đến với Chúa để khám, để cho Chúa bày tỏ con mình có bệnh gì, để mình sửa, có thể mình nhờ sức của Chúa để mình lấy những cái điều đó ra. Còn hơn là sau này gặp Chúa, lúc đó muộn rồi, mình không có thay đổi được. Lúc đó là Chúa sẽ phạt mình tùy những việc mà mình làm. Trong Thi Thiên 139, câu 23, 24, David nói là: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời. David là một người được ơn của Chúa, là người được Chúa yêu, là vua vĩ đại như của Israel luôn. Thậm chí David còn là hình bóng của Đấng Christ nữa. Vậy mà ông ta phải cầu xin Chúa tra xét lòng của ông, dò thử lòng của ông xem, dò xét tư tưởng của ông xem có cái gì không ổn không. Chúng ta cần phải làm như vậy, xin Chúa dò xét lòng mình, dò xét tư tưởng của mình. Vì chúng ta không thể nào mà thấy được lòng của mình cả. Giống như một người không thể nào mà thấy được tim của mình cả, phải cần tới bác sĩ, cần chụp X quang hay là nội soi gì đó để mới thấy được. Thì mình cần xin Chúa làm như vậy đối với mình. Và nếu phát hiện vấn đề gì đó, thì xin Chúa, mình xin Chúa giúp mình lấy ra. Mình cùng cộng tác với Chúa. Chúa sẽ bảo mình những gì cần làm rất cụ thể. Khi mà anh em đi khám bác sĩ, anh em không có trình bày vấn đề của người khác. Dù người khác bị đau tay, đau chân gì đó, hay là đau khớp, mà anh em trình bày bác sĩ về vấn đề của mình. Thì mình cũng khi mình đến với Chúa cũng vậy, mình cần xin Chúa phải ánh sáng về chính mình, có mình có gì không ổn hay không, xin Chúa hãy lấy nó đi. Chỉ có Chúa mới thể dò xét lòng của mình được thôi. Anh em đọc Matthew 15 câu 18 tới 20.
Xong những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người, vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lòng ngôn. Ấy đó là những điều làm dơ dáy người. Song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu.
Amen. Chúng ta hãy để ý tới suy nghĩ của mình. Hãy để ý kỹ. Để thấy rằng lòng chúng ta không có tốt đẹp như chúng ta nghĩ. Những cái tư tưởng, tại suy nghĩ của chúng ta, tư tưởng của chúng ta nó bộc lộ một phần những gì trong lòng của mình. Những suy nghĩ xấu về anh em, nhiều lúc nó từ từ lòng của chúng ta. Những tội giết người, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, tất cả đều từ trong lòng chúng ta ra. Anh em xin Chúa ban ánh sáng, anh em sẽ thấy rằng lòng của chúng ta, mỗi người không có gì, không có tốt hơn ai đâu. Chính vì lòng chúng ta dơ dãi như vậy, nó làm chúng ta bị ô uế. Mỗi lần mà chúng ta có những suy nghĩ như vậy, chúng ta phải cần, đó là cái dấu hiệu biết là mình đang có gai góc ở trong đó, có sỏi đá, thì chúng ta phải cần xin Chúa lấy ra liền. Chúng ta đừng có để nó cứ mọc mọc hoài lúc ở đó, không là chúng ta không thể ăn năn được, lời Chúa không thể nào mà kết quả được. Anh em đọc Ma-thi-ơ 6 câu 21.
Vì chân của cả người ở đâu thì lòng người cũng ở đó. Amen.
Amen. Câu này cho chúng ta biết lòng chúng ta có khỏe mạnh hay không. Nếu chúng ta suy nghĩ, liên tục suy nghĩ tới vật chất của cải đời này, có nghĩa là lòng chúng ta không có ổn. Chúng ta vấn đề cái sức khỏe thuộc linh của chúng ta không có ổn. Chúng ta cứ nghĩ những điều của xác thịt, của những điều thuộc đất, công việc, gia đình hay bất kỳ điều gì đó, chúng ta có nghĩ là mình không có ổn. Có nghĩa là Chúa không có lớn lên được. Nếu mà chúng ta nghĩ tới việc của Chúa, chúng ta suy gẫm ngay vậy, khi gẫm lời của Chúa thì chúng ta mới ổn. Chúng ta trong Thi Thiên 1 có nói là câu 2 anh đọc: xong lấy vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Nếu mà lòng chúng ta được như vậy thì lòng chúng ta ổn. Còn nếu chúng ta cứ suy nghĩ liên tục những điều thuộc đất, về ăn uống, về lo lắng hay về của cải, thì đó là những dấu hiệu cho biết chúng ta không ổn. Và nếu mà chúng ta vui vẻ ham thích lời của Chúa, chúng ta suy gẫm luật pháp đấy ngày và đêm, thì có nghĩa là lòng chúng ta khá khỏe mạnh. Nếu chúng ta thích đọc lời đọc những thứ khác của đời này, thích xem phim hay những thứ khác của đời này hơn là lời Chúa, có nghĩa là có gì đó không có ổn rồi. Nếu như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể kết trái được? Chúng ta biết trong lời Chúa là Thánh Linh và là sự sống, có nước sự sống trong đó. Thì cái người trong Thi Thiên này, họ suy gẫm luật pháp của Chúa ngày và đêm và vui thích luật pháp của Chúa, vui thích lời của Chúa. Thì người đó luôn có nước, Thánh Linh, nước sự sống trong lòng. Nên đất tốt sẽ có kết trái rồi. Mà để có thể vui thích sự sống, vui thích lời của Chúa được, thì chúng ta phải giữ đó mình trong sạch. Giữ tư tưởng mình trong sạch, mình bỏ những cái điều ô uế, những điều tội lỗi. Dù trong các phim ảnh có vô số điều tội lỗi trong đó. Có phim nào, thường có phim nào cũng thường có, cũng tội giết người, tà dâm, những cái điều xấu xa trong đó. Thờ hình tượng. Như người trong mấy phim trưởng, người ta lấy những điều tội lỗi ra, người ta giải trí. Thì mình xem những cái đó, nó thỏa mãn tâm hồn của mình, nhưng mà nó ảnh hưởng tâm linh của mình. Hay là chúng ta ham thích những cái điều của thế gian này quá, thì chúng ta sẽ không còn chỗ chứa cho lời của Chúa nữa. Hay những tin tức hay chuyện, có nhiều thứ nó cạnh tranh với lời Chúa. Nó giống như là những cái cỏ dại vậy. Hai thứ không thể nào mọc chung với nhau được. Có một thời gian đọc những cái kênh Telegram, những cái tin tức không chính thức nhiều, nói về Trump, về vaccine, về corona, có nhiều thứ trong đó. Thì trong thời gian đọc những cái đó nhiều quá, thì thấy đầu óc anh cứ nghĩ những chuyện đó nhiều. Và tự nhiên không thể nào tiếp thu lời Chúa được, cho dù có thời gian đọc có không cũng vô. Đó là cỏ dại, cây gốc. Khi mà anh bỏ hết tất cả những điều đó đi, bỏ hết, thì đọc lời Chúa vô rất là dễ dàng và chạm được Chúa. Và trải nghiệm hiện thực những lời Chúa áp dụng cũng dễ hơn nữa. Cho nên đó là trách nhiệm của mỗi người. Trong ngôn 27 câu 19, các anh em nào đọc?
Mặt phản chiếu trong nước thể nào, lòng người đối với người cũng thể ấy. Amen.
Amen. Khi chúng ta soi gương, chúng ta nhìn vào hơi, chúng ta nhìn vào nước, xem thì chúng ta thấy nước phản chiếu mặt của chúng ta. Thì ở đây cũng vậy, tấm lòng của mỗi người cũng sẽ phản chiếu qua người đó. Ví dụ nếu mà anh em nói chuyện người nào, người ai đó mà người ta cứ nói suốt về đá banh, về bóng đá, chúng ta biết là trong lòng người đó có cái đó nhiều. Hay nói về ăn uống, về quần áo, về làm ăn, người ta biết những gì trong lòng của người đó, nó sẽ phản chiếu ra ngoài. Nếu mà lòng của một người thực sự tốt, thì người đó sẽ phản chiếu những gì? Lời Chúa và những trải nghiệm của Chúa. Chúa nói là bởi trong lòng đầy dẫy mà miệng nói ra. Nên chúng ta cần phải để ý lòng của mình, xem, để ý tư tưởng của mình, Xin Chúa ban cho ánh sáng để cho mình biết đất của mình có tốt hay không. Nếu tốt, nếu mà chưa tốt thì mình hãy canh tác đó. Anh em đọc trong ngôn 4 câu 23.
Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Amen.
Amen. Chúng ta phải giữ lòng chúng ta hơn tất cả mọi thứ. Chúng ta thường để ý tới việc giữ gìn của cải, vật chất, gìn giữ gia đình, con cái, công việc, mọi thứ khác. Nhưng mà chúng ta không để ý rằng chúng ta phải giữ lòng chúng ta hơn tất cả những vì nguồn sự sống từ trong lòng mà ra. Sự sống của Chúa, của Thánh Linh tuôn chảy từ trong lòng mà ra. Nếu mà lòng chúng ta mà đầy những cái thứ khác thì sự sống của Chúa bị tắc nghẽn, không có chảy ra được. Nên lòng của Chúa, lòng của mỗi người là một cái vấn đề trung tâm, quan trọng nhất luôn, để coi lời của Chúa có lớn lên được hay không, có kết quả được hay không. Trong Cựu Ước chúng ta thấy là một là các tổ phụ hay đào những cái giếng nước, và khi kẻ thù tấn công thì kẻ thù thường làm gì? Thường lắp những cái giếng nước đó lại để không có nước sự sống chảy ra nữa. Trong Văn 7 nói là chúng ta những ai tin Chúa thì có Thánh Linh như nước sự sống từ trong lòng đó chảy ra. Ở trong chúng ta, Chúa chính là cái nguồn sự sống, như nguồn nước sự sống trong lòng của mỗi người. Nhưng mà nếu chúng ta để cho lòng chúng ta bị nghẽn, bị chặn nhiều thứ dặn thì làm sao mà nước có thể chảy ra được. Cho nên chúng ta phải siêng năng đến với Chúa để khám lòng của mình, dò xét lòng tư tưởng của mình và giữ gìn lòng của mình cho trong sạch. Nếu mà ai có một tấm lòng trong sạch thì người đó tự nhiên sẽ kết quả cho Chúa rất là nhiều. Anh em đọc trong ngôn 6, câu 6 tới câu 11.
Hỡi kẻ biến nhát, hãy đi đến loài kiến, khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan. Tuy nó không có hạt quan tướng, hạt quan cây đốc hay là quan trắng, thì nó cũng biết sắm sửa lương phạn mình trong lúc mùa hè, và thâu trữ vật dụng nó trong khi mùa gặt. Hỡi kẻ biến nhát, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy? Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút, thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo, và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh khí. Amen.
Amen. Ở đây Chúa lại dùng tiếp về dùng hình ảnh làm ruộng để nói về sự lười biếng thuộc lực linh.
Chúa đây. Chúa.
Chúa khuyên ta một cái lời khuyên đó là hãy đi xem lời, hãy nhìn vào loài kiến, hãy nhìn chúng và học sự khôn ngoan của mấy con kiến. Mấy con kiến không có ai lãnh đạo cả, nhưng mà nó tự biết dự trữ lương thực, làm việc siêng năng chăm chỉ. Chúng ta hãy học ở nó và hãy siêng năng. Nó còn chính là Chúa đang nói với mỗi người chúng ta. Chúa đang hỏi chúng ta xem chúng ta đang nằm ngủ cho đến chừng nào, khi nào mới thức dậy. Chúng ta cần phải đáp lại lời của Chúa, hãy thức dậy. Nếu mà chúng ta ngày nay chúng ta lười biếng thuộc linh, không lao động, thì chúng ta sẽ rất là nghèo khổ trong thời gian sắp tới. Nghèo khổ là chúng ta sẽ bị phạt 1.000 năm ở trong lửa. Đầu tiên là bị dính đại nạn, rồi sau đó 1.000 năm trong lửa. Lúc đó sẽ vô cùng thiếu thốn luôn, xa cách Chúa 1.000 năm nữa. Trong khi nếu mà chúng ta siêng năng, chúng ta lao động, dùng siêng năng hết sức để chúng ta có được đất tốt, thì lời của Chúa sẽ kết quả cho chúng ta có nhiều bông trái. Và khi Chúa đến, chúng ta sẽ rất giàu có. Lúc đó chúng ta trở thành được cùng cai trị với Chúa, được làm vua, cai trị các nước trên thế giới này. Đó là một phần thưởng rất là lớn mà chỉ có dành cho những người siêng năng thôi. Trong ngôn 12 câu 24 cũng hay, có nói tới cái điểm đó. Em đọc trong ngôn 12 câu 24.
Tay người siêng năng sẽ cai trị, nhưng tay kẻ biến nhát phải phục dịch.
Amen. Nếu chúng ta muốn cùng cai trị với Chúa trong thời gian sắp tới thì chúng ta phải siêng năng. Trong Phi-rơ nhì đoạn 1, sứ đồ Phi-rơ nói rõ là chúng ta phải siêng năng hết sức. Để chúng ta thêm vào đức tin, nhân đức của Chúa, rồi thêm những điều khác nữa, sự tự chủ, học thức, thêm vào tình yêu anh em, rồi có thêm tình yêu của Đức Chúa Trời nữa. chúng ta phải siêng năng, phải lao động. Đức chúng ta phải tốt thì đức tin của Chúa mới lớn lên được. Và chúng ta sẽ có đầy dạy những điều khác. Và điều này thì chúng ta cần ý thức là Chúa là người gieo hạt. Ngài mong muốn có quả. Không có ai trồng cây ăn trái mà không có mong muốn thưởng thức quả cả. Mình đọc thử vài câu cho anh em thấy. Anh em đọc Luca 13 câu 6 đến câu 9.
Luca 13 câu 6, Ngài lại phán ví dụ này. Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy. Bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng, kìa đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy. Hãy đốn nó đi, cớ sao nó trán đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng, thưa Chúa, xin để lại năm này nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào, có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Amen.
Amen. Khả năng năm sau ngày thịnh độ lớn của Đức Chúa Trời đến sẽ rất là cao, và 99%, tại vì giáo ước trong 9 câu 27 đã ứng nghiệm rồi. Nó rất giống với gì Kinh Thánh mô tả hiệp định Abraham á. Nó là một giáo ước với nhiều quốc gia, và năm nay một số nhiều nước khác cũng sẽ tham gia nữa vào cái giao ước đó. Thì chúng ta đang tin là chúng ta chỉ còn có một năm thôi. Thì ở đây Chúa đang, như trong câu 8 á, Chúa đang cho chúng ta thêm một năm nữa. Ngài bỏ phần của chúng ta, Ngài sẽ rất là thương xót, ân điển của Chúa sẽ rất là nhiều cho chúng ta. Nếu mà chúng ta tận dụng thời gian này lao động chụp cùng với ân điển của Chúa, thì chúng ta sẽ kết quả cho Ngài như thật là nhiều quả. Ở đây nói rõ rằng Chúa đến để Chúa tìm quả, Ngài mong đợi có thật là nhiều quả cho Ngài. Cho anh em đọc Văn 15 câu 1, câu 2.
Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Amen.
Rồi anh đọc luôn câu 6 giùm em.
Câu 6. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài. Cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa thì nó cháy. Amen.
Amen. Ở đây chúng ta thấy Chúa đầu tư rất nhiều cho chúng ta. Chính Ngài là gốc nho, sự sống, Ngài là nguồn của sự sống chúng ta có trong chúng ta. Và cha Ngài là người trồng nho nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có kết trái, thì chúng ta chắc chắn sẽ bị chặt đi và bị ném vào lửa. Có nghĩa chúng ta sẽ bị phạt 1000 năm ở trong lửa. Nó không có dễ chịu. Và câu này nó rất rõ là cha chúng ta rất muốn có trái. Nhưng trong câu 8 nói á, này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi kết được quả, nhiều quả, là môn đồ của ta. Chứ muốn mỗi chúng ta phải kết nhiều quả, nên nếu chúng ta kết được nhiều quả thì cha sẽ được sáng danh. Và Galati 5 mô tả những cái trái này là trái gì. Anh em lật trong Galati 5 cái bông trái thánh linh á, câu 22 tới câu 23.
Nhưng trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó.
Amen. Đó là kết quả công việc của thánh linh đó, là những bông trái này. Khi chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta nhận được thánh linh. Ở đây không có mô tả trái của thánh linh là những cái quyền năng, tiếng lạ, chữa bệnh hay cái gì đó. Mà kết quả sau cùng của việc làm thánh linh á, không phải là quyền năng mà là những cái bông trái này, là nghĩa là biến đổi chúng ta. Thì nhờ nếu chúng ta có nhiều cái trái thánh linh này, thì cha chúng ta sẽ được sáng danh. Những người khác thấy chúng ta là cái người có Chúa, một người có nhân tính giống như Chúa, họ sẽ được thu hút bởi cái nhân tính của Chúa ở trong chúng ta. Ví dụ một người bình thường, họ khi có chuyện bất bình chút xíu là họ bực bội, họ chửi rủa. Còn nếu mà người ngoài thấy chúng ta có sự Kiên nhẫn của Chúa có sự tự chủ, có sự bình an, cho dù chúng ta gặp những đang bị trong tình trạng stress, bực mình. Nhưng mà chúng ta vẫn có bình an, chúng ta không có thể hiện ra như họ, họ thấy. Hay là nếu mà chúng ta yêu được kẻ thù của mình, có một cái, đó là một cái lời chứng của Chúa, rất tốt cho Chúa. Cha chúng ta nhìn vào đó, nhiều vào đó được sáng danh. Người ta có thể thấy chúng ta hoàn toàn khác họ, chứ không có giống như là những người thế gian. Nên nhờ, nếu chúng ta có nhiều trái đó thì cha chúng ta sẽ được sáng danh, được vinh hiển. Nên đó phải là mục tiêu của chúng ta. Rồi anh em đọc trở lại Phi Rơ nhì đoạn 1. Anh em đọc từ câu 5 tới câu 11 luôn.
Vậy nên về phần anh em, phải gắn hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho sự tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ác chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và lựa chọn mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ, là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Amen.
Amen. Những câu trên Phi-rơ nói chúng ta có đức tin quý giá và nhận được mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính. Chúng ta nhận được các lời hứa đức lớn và quý giá đó. Nhưng mà câu 5 nói đến phần của chúng ta. Chúng ta phải chăm chỉ siêng năng, gắng hết sức để chúng ta có thêm vào đức tin, nhân đức, thêm nhân đức học thức, thêm học thức sự tự tự chủ, thêm sự tự chủ sự kiên nhẫn đúng hơn là nhịn nhục ở đây, thêm cho nhịn cho sự tự chủ sự tôn kính, thêm tin tôn kính tình yêu thương anh em, và thêm cho tình yêu thương anh em tình yêu thương. Cái cuối cùng á, nó đến tình yêu của Đức Chúa Trời, là yêu người khác không vụ lợi. Có thể yêu được kẻ thù của mình, còn yêu anh em đơn giản hơn là ví dụ yêu những anh em trong Chúa, yêu những anh em trong hội thánh, nó đơn giản hơn. Còn những cái kia là mình yêu cả những người mà kẻ thù của mình nữa, yêu mọi người luôn. Thì để có được những cái mức này, chúng ta cần phải siêng năng, chăm chỉ, phải canh tác đất của mình. Những cái nhân đức này chính là những bông trái thánh linh đó. Thì nếu chúng ta có những điều đó thì chúng ta sẽ kết quả rất là nhiều quả cho Chúa. Và câu 11 rất quan trọng. Câu 10, câu 11 quan trọng là chúng ta phải chú ý những cái điều này. Chú ý phải siêng năng, chăm chỉ để kết những cái trái này. Nếu mà không có nó thì chúng ta sẽ vấp ngã. Nếu chúng ta chỉ có hiểu biết, chỉ có lý thuyết về lời của Chúa thôi mà không có trái gì cả, không có trái của Thánh Linh, chúng ta sẽ kiêu ngạo và chúng ta sẽ trước sau thì chúng ta sẽ ngã thôi. Và quan trọng nhất á, trong câu 11, sứ đồ Phi-rơ nói á, là nếu chúng ta có những dồi dào những cái trái đó thì chúng ta sẽ được vào nước của Chúa một cách rất là rộng rãi, thênh thang, được vào vương quốc 1000 năm. Muốn vào vương quốc 1000 năm, muốn được cất lên trước đại nạn thì phải có nhiều bông trái thánh linh, có dồi dào luôn. Cho nên những điều này rất là quan trọng. Chúng ta biết Chúa sắp đến rồi thì Chúa muốn bày tỏ chúng ta con đường của Ngài, con đường ngắn gọn cụ thể để chúng ta có thể đi về đích được. Chỉ cần chúng ta siêng năng canh tác đất của mình, tưới nước cho ánh sáng đầy đủ, thì hạt giống của Chúa sẽ lớn lên, mang lại nhiều quả, giống như trong Ma-thi-ơ 13 nói vậy. Nếu mà là đất tốt á, thì một hạt được 30, kết được 30 hay là 60 hay tới 100 rồi. Và nếu chúng ta có nhiều trái như vậy á, thì chúng ta cũng sẽ dẫn được nhiều người đến với Chúa. Thì người ta biết khi tiếp xúc với mình, người ta có chạm những điều đó. Người ta biết mình là người như thế nào, có hiện thực của Chúa hay không, thì người ta sẽ được thu hút, nhất là bởi tình yêu của Chúa nữa. Nên anh em phải cần chú ý những lời này. Tại vì cái mùa thu hoạch sắp đến rồi. chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng mà nếu chúng ta hết sức siêng năng làm những chú bảo ở đây, thì trong một thời gian ngắn chúng ta có thể đạt tới sự trọn vẹn được. Mỗi ngày chúng ta hễ thấy gai góc xuất hiện là nhổ liền, đừng có để cho nó mọc lâu. Thấy cỏ dại, thấy đá, chú cho thấy chỗ nào là bỏ chỗ đó liền, đừng có đợi tới ngày mai hoài. Cuối cùng là thua, không làm gì được cả. Xin Chúa cho chúng ta biết khôn ngoan học của học ở chỗ những con kiến. Mỗi lần thấy con mấy con kiến á, anh em để ý lời Chúa nói. Chúa khuyên mình tới đó hãy học hỏi ở chúng mà.